Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là cái đạo lý này mà người thông thường không hiểu. Nếu mình nói người phàm thì người ta sẽ không hiểu, mà nói là người thông thường không hiểu. Cái đạo lý này người thông thường không hiểu. Trong bài Hòa Thượng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài xuất thân từ vương tử, người xưa gọi là Quý Vi Thiên Tử Phú Hữu Tứ Hải. Quý như là thiên tử, giàu có, bốn biển. Nhưng mà Ngài lại xả bỏ vinh hoa phú quý, trải qua mỗi ngày, đời sống mỗi ngày là âm bát khất thực, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là Ngài đã làm các cái biểu pháp. Tuy là giàu sang phú quý tột cùng, thân là một phương tử, chắc chắn Ngài sẽ lên kế vị ngai vàng, nhưng mà Ngài đã xả bỏ, tìm cầu một cuộc sống thanh đạm để không bị những phú quý này nó ràng buộc. Thì đây là Phật đã làm cái biểu pháp cho chúng ta. Vì Ngài biết chắc thật Những thứ này nó không bền chắc, nó vô cùng là tạm bợ. Chúng ta xem thấy từ xưa đến nay biết bao nhiêu đế vương, biết bao nhiêu người có những quyền lực, thế mà giờ này có còn ai không? Tất cả đều gì? Đồng quy ư tận, là điều nói thẳng dễ hiểu là chết hết rồi, chẳng còn ai cả. Giàu có đến mấy, quyền thế đến mấy, trời cũng không còn nữa. Cho nên ngài Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ vinh hoa phú quý, trải qua một đời sống khất sĩ. Hôm qua tôi nhìn thấy, tôi cũng hết sức là cảm động. Có một doanh nhân lái một chiếc xe 13 tỷ để đi nhặt rác, mà không phải đi một nơi, đi rất nhiều nơi. Nếu anh làm với tấm lòng chân thật để nhắc nhở mọi người mà như anh nói, thì không có gì tuyệt vời bằng. Rất nhiều người khen ngợi, và cũng có rất nhiều người chỉ trích, cho rằng là màu, là khoe khoang. Nhưng nếu chúng ta có biết được cái tâm cảnh của người ta như thế nào, nếu chân thật cái tâm cảnh người ta giàu có không phải là cái tội. Người ta phước, có phước thì người ta giàu. Nhưng mà mình lại sinh ra cái gọi là gì? Đố kỵ. Người ta có xe cỡ đó thì người ta đi cỡ đó thôi. Người ta còn có những chiếc khác còn nó mắc hơn 5-6 lần như vậy nữa. Nhưng mà nếu thật sự dùng cái tâm như anh nói đó, là muốn nhắc nhở mọi người phải bảo vệ môi trường, cho dù là ở đẳng cấp nào trong xã hội. Đó là lời anh nói với báo chí, thì rất là tuyệt vời. Xem thường danh hoa phú quý. Có được danh hoa phú quý mà không phải để phú quý nó trói buộc, thì đó là một cái nhìn, cái thấy không phải dễ. Thích Ca Mâu Ni Phật vô dục vô cầu, cho nên tâm ngài thanh tịnh, ngày ngày pháp hỷ sung mãn. Chúng ta nhìn qua cái đời sống này thì chúng ta sẽ thấy quá khổ. Nhưng nào biết được, đây chính là chân thật, lìa khổ được vui. Người sống ở trong phú quý mà không bị phú quý làm ràng buộc. Người sống ở trong quyền lực, đầy đủ những quyền lực, nhưng không bị quyền lực nó khống chế. Nếu đạt được cái thấy cái nhìn này thì là một người chân thật, có một cái nhìn cái thấy hơn người đấy. Như chúng ta đã học ở trong để con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc mà thầy Thái nhắc đó, học trò của Khổng Tử, nhân hồi ăn cơm bằng cái rá, uống nước bằng cái phễu. Rá với phễu thì sao? Quá dễ làm, nó cũ rồi, ta không thích cái mẫu này nữa thì ta làm cái mẫu khác. Chẳng qua là có cái dụng cụ để mà dùng. Thật ra thì chén ngà, ly ngọc thì cũng là ăn mà thôi mà. Nhưng mà chúng ta vì cái chén ngà, ly ngọc đó mà tạo ra vô lượng, vô biên tội nghiệp, vậy thì có đáng không? Chân thật là không đáng. Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật trải qua được đời sống ở nơi cung điện bốn mùa. Vua cha đã sắp cho ngài, xây dựng cho ngài những cung điện tương thích. Mùa đông thì ở cung điện mát mẻ, ấm áp. Mùa hè thì được ở cung điện mát mẻ. Chân thật trải qua đời sống, chén ngà ly ngọc, nhưng mà ngài đã xả bỏ. Ngài muốn nhắc nhở chúng sanh, đây không phải là đời sống hạnh phúc chân thật, không phải là đời sống thanh tịnh. Cho nên hòa thượng nói, phàm phu chúng ta đem tham sân si mạng cho là vui, đem năm dục sáu trần cho là vui, đem những việc phóng túng trong dục lạc cho là vui, thì đây chân thật là mê hoặc điên đạo, ngu si đến cùng tột. Nhắc đến đây tôi mới nhớ, có người hỏi tôi, sao thầy dịch là ngu si? Hòa thượng mắng đến mức độ mà nói hòa thượng nó ngu si luôn à? Thì rõ ràng như vậy, có dễ như không hài lòng? Không hài lòng với cái từ này. Thật sự đến đây không phải là hòa thượng mắng, mà ngài nhắc khi có người lọt vào cái cảnh giới này thì chân thật là ngu si chứ gì nữa. Lấy tham sân si mạng làm vui, lấy năm dục sáu trần làm vui, lấy cái sự phóng túng ở trong dục lạc thì chẳng phải là ngu si đến cùng tột hay sao? Vì sao vậy? Vì biết chắc rằng hiện tại là như vậy, nhưng mà tương lai thì khổ đến đỡ khổ được, khổ vô cùng tận. Cho nên chúng ta thế gian thì ham thích hưởng thụ trong dục lạc, tình, phóng túng. Ở trong những thứ nó làm cho mê hoặc điên đảo. Chỉ có Phật Bồ Tát mới nhìn thấy ra thôi. Chính vì vậy mà chúng sanh đậm Phật dùng cái từ là chìm đắm, ngụp lặng ở trong biển sanh tử. Cái cơ hội mà thoát ra là rất khó, rất khó. Vậy thì chẳng phải là ngu si đến cùng tột hay sao? Và thầy nói cái gì gọi là khổ, cái gì gọi là lạc? Hưởng thụ giàu sang phú quý, đầy đủ năm dục sáu trần, đây chỉ là khổ chứ không phải là vui. Tự tại đời sống, tự tại không bị ràng buộc. Các vị chúng ta thử nghĩ xem, ăn được no, mặc được ấm, đời sống không ràng buộc, không phải tranh danh đoạt lợi, không phải tham cầu cho nhiều để chất chứa, vậy thì có phải là an vui hay không? Khổng Tử nói nhân hồi trải qua đời sống gọi là ăn cơm bằng phễu, ăn cơm bằng rá, uống nước bằng phễu, người ta nói là nhân hồi khổ không nói nên lời. Nhưng thật sự nhan hồi không muốn bỏ đi cái niềm vui đó. Cái niềm vui mà sống tự tại, cái niềm vui mà sống không bị ràng buộc. Người ta thấy, người ta nhìn thì cái người chìm đắm ở trong dục lạc, ở trong ngũ dục thấy khổ, khổ, khổ vô cùng thật. Nhưng mà thánh hiền thấy thì thấy đó là đời sống, đời sống thanh cao, đời sống thanh tịnh, đời sống giải thoát không bị ràng buộc. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày khất thực dân du giáo hóa chúng sanh, tìm cách tiếp cận chúng sanh để nhắc nhở, để giáo hóa chúng sanh. Và thường nói đây mới chân thật là đời sống, đời sống an vui. Tông chỉ giáo học của Phật gọi là gì? Lìa khổ được vui. Phật là chân thật lìa khổ được vui. Cái đạo lý này rất sâu, ý vị rất là sâu thẳm. Nếu chúng ta không tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội, vậy thì làm sao mà có thể hiểu được? Chân thật là như vậy. Từ một đời sống giàu sang phú quý, thế mà Ngài đã xả bỏ. Tìm một đời sống vô cùng giản dị. Đời sống khất thực thì chúng ta biết rồi. Ông cứ bình bát đi, ai cho gì thì ăn đó. Thấy đủ, có thể no rồi thì không đi nữa. Về ăn hết rồi, rửa sạch bát rồi là không còn gì để tới ngày mai. Có nhiều người hỏi, vậy thì ngày mai làm sao? Vậy thì ngày mai làm sao? Vậy thì ngày mai là việc của ngày mai. Có thì ăn, không thì uống nước vậy. Thật ra những người đệ tử của Phật chân thật trải qua đời sống khất sĩ là như vậy. Các ngài chân thật trải qua đời sống như vậy. Dĩ nhiên là không có, phải là có không ít người cũng làm sai đi. Cũng tích chứa rất nhiều. Không làm đúng như tông chỉ của Phật. Chúng ta thì hiện tại đang bị buộc ràng ở trong vinh hoa phú quý, ở trong những cái năm dục sáu trần. Mà vinh hoa phú quý năm dục sáu trần này có được từ đâu? Từ tham sân si. Thì các vị thử nghĩ xem, có phải thật là khổ không? Lìa xa được nó thì tự khắc ta đã cảm thấy an lạc rồi. Tôi có chú học trò, chú nói bây giờ cấp trên nói bây giờ em tính làm sao, hôm nay là em sẽ đáng được về dạy đó. Thì nó nói sao không, thì tùy các chú thôi, các chú cho con ở chỗ nào thì con làm ở chỗ đó. Cứ thế thôi. Không mơ màng một chút công danh nào. Chân thật là hằng ngày ăn cơm đó, thì các vị biết ăn cơm với gì không? Là một quân nhân nha. Bao nhiêu thịt thà, cá gì đó thì cứ người ta chừa phần thì cũng lấy phần đó rồi đi cho người khác. Đem chỗ này mà đi cho chỗ khác thì ai biết đâu, cứ nghĩ anh ăn không à. Nhưng mà bản thân thì cơm trắng với đậu hũ trắng ngoài chợ đó, mua về đi làm đi ngang thấy đậu hũ trắng, mua đậu hũ trắng. Rồi cơm trắng rồi đổ nước lã vô rồi bóp đậu hũ chung với cơm gì ăn. Trời đất ơi, nếu như người ta nói, người ta nhìn vào người ta nói ăn y như heo vậy đó, chứ mình ăn cảm thấy bình thường, ăn vẫn ngon như thường. Là vì sao vậy? Tâm không có chấp trước cho nên là ăn vẫn ngon bình thường. nên mình vào mình nói ôi trời ơi sao mà khổ đến thế. Cũng giống như nhan hồi ấy. Ai nhìn thấy đời sống của nhan hồi nghĩ rằng khổ đến vô cùng. Thế mà Khổng Tử nói nhan hồi không muốn bỏ cái niềm vui đó mà là cái niềm vui của đời sống thanh đạo. Mình cứ suốt ngày cứ mong làm sao tranh thủ để mà tài lộc cho nhiều, làm sao để thăng quan tiến chức, thì có các mình nghĩ kỹ thôi, có phải là khổ không? Quá khổ. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói nè, tông chỉ giáo học của Phật chính là lìa khổ được vui. Lìa khổ là gì? Không phải cái khổ đau mà lìa, mà phải lìa cái nguyên nhân để gây nên khổ đau. Chứ đẩy khổ đau rồi mới mong lìa thì làm sao mà lìa. Thí dụ như bây giờ mình sanh tử thì mình phải lìa khỏi đi cái nhân của sanh tử, thì cái đó mới gọi là lìa khổ. Chứ còn đã sanh tử rồi mong cầu lìa khổ thì làm sao mà lìa. Cho nên là phải lìa từ ở nơi nhân, cái nhân gây ra khổ đau. Cái nhân của khổ đau chính là gì? Tham sân si mạng đó, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Đây chính là những cái nhân để dẫn đến sự khổ đau. Cho nên Hòa Thượng nói cho nên, nếu chúng ta không tỉ mỉ mà quan sát thì chúng ta không thể nhận ra. Tỉ mỉ mà quan sát vậy thì mình thấy họ có chân thật ăn vui đâu, rất khổ. Có những người ăn một bữa ăn, trước đây tôi đọc một bài báo, tôi thấy ăn một bữa ăn mấy trăm ngàn đô. Cái bữa ăn đó nó được hình thành ở, ví dụ như ở Hồng Kông đi, thì mấy người bữa ăn đó chỉ đãi được 15-20 người thôi. Thì mấy người từ ở các nước mà khi đã đăng ký được cái bữa ăn đó rồi thì phải bay đến, rồi phải tranh thủ thời gian đi cho đúng giờ, phải có mặt trước ở chỗ nào, phải ở khách sạn mà nhiều sao hả, rồi đợi đúng giờ mới đến chứ. Chả lẽ mình nói mình nộp, mình đã đóng tiền mấy trăm ngàn rồi, chả lẽ mình người ta tại tiệc 6 giờ mình 10 giờ mới đến thì đâu có được. Phải đến đúng giờ nữa. Các vị thử suy nghĩ, có phải quá khổ không? Nhân hồi thì cơm hả, lật lên cái rá, uống nước là cái phiểu, múc xuống uống xong no. Uống no rồi có uống được nữa không? Không. Thật ra xét cho kỹ thì những cái buổi tiệc như vậy đó, người ta đã đánh trúng gọi là cái gì? Đánh trúng vào cái ta của con người, cái sĩ diện của con người. Ta giàu như thế này mới có ăn được những buổi sang trọng như thế này. Mình đã bị người ta khám phá ra được cái ta của những người giàu, cho nên mình lại đi ngoan ngoãn nạp tiền cho họ, cống hiến cho họ. Mà tưởng như mình là sang trọng lắm, thì các vị xem có phải tỉ mỉ mà quan sát thì mới thấy được mình đã bị lừa. Tỉ mỉ mà quan sát thì mới có thể thể hội được cái đạo lý tại sao Phật bảo lìa khổ được vui. Chỉ cần đơn giản thanh đạm thì tự khắc đã lìa khổ được vui rồi. Nói câu chuyện mà đơn giản như trong nhà tôi, một hôm mấy đứa em chạy qua nói anh này, trời ơi hôm nay thật mắc quá trời luôn. Ôi mắc là bao nhiêu? Hôm trước 80.000 một ký, ai biết mày ăn thịt anh chí. Ta ăn tàu hũ 20.000 10 miếng. Chà, cả nhà ăn có hết đâu, ai biểu mày nhà ăn cái thịt chi mày than khổ. À, với cái chuyện nhỏ như sao mình đã thấy đã khổ rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tông chỉ giáo học của Phật chính là lìa khổ được vui. Tôi cũng thường hay nói, vì sao chúng ta học Phật lâu ngày mà chúng ta vẫn không vui? Tôi thường hay nói là ở trong đạo giải thoát mà không giải thoát, ở trong đạo an vui mà không vui. Là vì sao? Mình chìm đắm ở trong những thứ buộc càng thì làm sao mà vui? Mà cũng lạ đời tai, những người làm giáo dục đem cái giáo học của Phật dạy cho người thì cũng lại không cực lực để mà dạy. Vì sao vậy? Vì họ cũng chìm đắm ở trong những thứ này, cũng tài sắc danh thực thì không hề yếu kém. Người ta gọi không đúng danh phận của mình, là mặt mày sân một đống lên, ông có biết tôi là ai không mà ông gọi như vậy? Trời đất ơi trời. À, hét lên giữa hồi trường vậy. Ông có biết tôi là ai không? Thiệt là quá tầm thường. Người thế gian đối với người thế gian rất ngưỡng mộ đối với người giàu sang phú quý. Người thế gian thì là rất ngưỡng mộ với những người giàu sang phú quý. Vì sao vậy? Vì họ cũng rất muốn được giàu sang phú quý. Cái tham sân si của họ còn càng mãnh liệt hơn. Nhưng Phật thì nhìn thấy họ là những chúng sanh đau khổ, những chúng sanh đáng thương. Và thượng đây đặt lại một nghi vấn. Họ có một địa vị rất cao, tiền của rất là nhiều, thì làm sao mà gọi họ là chúng sanh đau khổ gì chứ? À. địa vị rất cao, tiền của rất nhiều. Vậy thì làm sao gọi là họ là chúng sanh đau khổ? Hòa thượng nói khổ nạn ở đây là họ không có giác ngộ. Họ không biết được sau khi họ hưởng hết cái phước báo rồi. Thì lúc đó là vô cùng là khổ sở. Phước báo của đời sau sẽ không bằng phước báo ở đời hiện tại. Huống hồ là người giàu sang phú quý, dễ dàng tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta thấy có phải là như vậy không? Giàu sang thì rất dễ dàng tạo ra nghiệp chướng. Họ muốn ăn thứ gì cũng có, mà toàn là những thứ làm sao mà có thể giết hại được chúng sanh, tổn hại được chúng sanh. Như trước đây ở trong cái địa nào đây? Tôi quên tên cái địa này. Cái ông nhà giàu đó gọi là ăn gọi là râu con cá chép. Mà nếu muốn được một cái đĩa xào mà râu con cá chép thôi đó, thì phải bao nhiêu con cá chép. Thế mà trong cái buổi tiệc của ổng là phải có cái loại đó đó. Thì rõ ràng và thử nói khổ nạn của họ chính là không giác ngộ, không biết được trong đời sống của họ đã tạo ra rất rất nhiều tội nghiệp. Thì đời sau không thể tránh khỏi được gặp phải kiếp nạn. Cho nên người chân thật có phước báo là gì? Là người giác ngộ. Cho dù là ta sống trong giàu sang phú quý, nhưng không chìm đắm ở trong giàu sang phú quý, không dùng cái giàu sang phú quý đó để mà tạo tác ác nghiệp. Không dùng cái giàu sang phú quý đó để mà gì? Phóng túng, chìm đắm ở trong cái sự hưởng thụ. Thì hòa thượng nói đó chính là người giác ngộ. Ta đem cái giàu sang phú quý đó để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Thật sự chúng ta thấy gần đây chúng ta làm giáo dục rất là khổ. Ban đầu mở những ngôi trường dăm 300 triệu thôi, phải thuê mặt bằng có vài trăm triệu thì chúng ta đã làm ra một đường một nơi. Rất là khó khăn. Thế mà mình cống hiến cho xã hội là cái gì? Là những đứa con ngoan, những đứa cháu rất là hiếu hiền. Như hôm trước có bà nội ở trên Bắc Giang xuống đấy, ôi giời, ở cái trường nào mà dạy ra đứa cháu tôi nó ngoan đến mức độ này, tận gọi là phải đi xuống để mà đi đến ngôi trường xem coi nó phải là thật không gì nè. Đến tận nơi nhìn thấy. Nhưng mình thấy mấy ai mà làm đâu. Tôi thấy có một trận đấu đi đấu giá tài sản, một món đồ thôi. Người này nói 200, người kia nói 300, người nọ 400, người nọ 500, người đó lên 1 tỷ, người nọ 2 tỷ. Thì cái lúc mà tới 500 thì người đó nói, thôi thôi, tôi không đấu nữa. Tôi ủng hộ 500 triệu. Thật ra là để chi? Để tô điểm cho cái danh của mình. Nhiều người thỏa mãn cái danh của mình, nhưng không có ai, rất ít người nghĩ đến giáo dục để làm sao con người được tốt hơn, thế hệ sau của mình được tốt hơn. Chúng ta thấy người ta sử dụng đồng tiền vào để tô điểm cho cái tên tuổi, cái danh của họ. Vài trăm tỷ là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu chúng ta có vài trăm tỷ thì chúng ta có một hệ thống để làm ra những con người mà nó đáng giá hơn nhiều lần cái 200 tỷ đó. Không phải một đời mà rất nhiều đời sau nữa. Cái giá trị của nó có thể nói là vô cùng to lớn. Vì cái sức lan tỏa của nó, cái sức nội hóa của nó đối với xã hội, có sức ảnh hưởng sẽ vô cùng là to lớn. Cái sức mạnh của nó cũng giống như là gọi là một cái làn vi sóng âm thầm lan tỏa đến khắp nơi. Như hiện tại chúng ta thấy, chúng ta làm chưa được tốt lắm mà. Thế mà các quốc gia ở các nơi nhìn thấy mà thèm thuồng. Họ muốn đưa cháu của họ về để được dự học những cái lớp của mình. Vậy thì chúng ta thấy giá trị nó lớn cỡ nào. Nếu mà chúng ta thấy được mấy người nghĩ đến việc này, cho nên Hòa Thượng nói tí rằng họ giàu sang phú quý, họ hưởng thụ đến mức cùng cực, cùng tột đỉnh cao của sự giàu sang. Nhưng mà đây chỉ là gì? Cũng là chúng sanh khổ nạn. Tại sao gọi là chúng sanh khổ nạn? Vì họ không biết rằng sau những năm tháng mà trải qua đời sống phóng túng, hưởng thụ, thì đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Vậy thì đời sau nữa họ sẽ đi về đâu? Chắc chắn là đau khổ. Với người mà chân thật được an vui, và thượng nói chính là người giác ngộ. Phật pháp chú trọng huệ mạng. Vì sao vậy? Thân mạng tuy khó nhưng mà về dễ được. Còn huệ mạng thì cơ hội mà có được sẽ vô cùng là khó. À, ở đây chúng ta cái vấn đề chỗ này. thân người nó khó được cũng giống như một con rùa mù, 100 năm nó mới nổi lên một lần ở dưới biển, rồi một bụng cây 100 năm nó mới trôi qua một lần. Mà con rùa mù nổi lên mà vừa thích hợp gặp được bụng cây. Các vị thử nghĩ coi nó khó cỡ nào. Biển cả mênh mông. Nhưng mà còn dễ có được nha. Còn huệ mạng thì cơ hội gặp được thì nó khó vô cùng. Cho nên cứu huệ mạng của người, giúp người giác ngộ, thì đó là công đức vô lượng vô biên. Cái đạo lý này người thông thường không hiểu được. Nhưng người đồng tu học Phật chúng ta không thể không hiểu. Đồng tu học Phật không thể không hiểu. Giúp người giác ngộ là một việc vô cùng, vô cùng quan trọng. Mà việc làm giúp người giác ngộ đó là công đức vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Ta giúp đi, giúp được cái què mạng của người. Chứ còn họ cứ chìm đắm ở trong danh lợi, túng tình, phóng túng ở trong ngũ dục, thì họ sẽ mãi mãi trôi lăn ở trong bỉ nghiệp sinh tử. Phật Bồ Tát mới nhìn thấy ra được. Bởi vì chúng ta nghe Hòa Thượng nói, tông chỉ giáo học của Phật là lìa khổ được vui. Chìm đắm ở trong ngũ dục chính là khổ. Không bị ngũ dục nó trói buộc, nó dẫn dụ, thì đó mới là chân thật an vui. Cái đạo lý này người không học Phật thì người ta cảm thấy nó ngược ngược. Người ta sẽ cảm không chấp nhận. Nhưng đến khi mà họ chân thật nếm cái khổ rồi đó, lúc đó thì họ mới cầu xin Phật Bồ Tát cho họ lìa khổ được vui. Nhưng mà làm sao cầu được? Muốn không khổ thì phải diệt đi cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ. Muốn an vui thì không để cho những cái nguyên nhân mà dẫn đến đau khổ nó dẫn đạo, nó dụ hoặc, thì mới được vui được chứ. Nhưng mà chúng ta thì đa phần để đến khi khổ rồi mới mong được lìa khổ. Tôi nghe rất rất nhiều người đến nói: Thầy ơi, con khổ quá, bây giờ làm sao? Chẳng lẽ giờ tôi nói thôi đang gắng chịu đi chứ làm sao? Nhưng mà mình nói ra câu như vậy xong nghe nó hơi ác thôi, đúng không? Nhưng mà thật sự là như vậy. Gắng chịu đi chứ làm sao? Phật Bồ Tát không thể giúp được. Phật Bồ Tát chỉ giúp ta làm sao để ta diệt trừ những cái nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Chứ làm sao mà để lúc ta khổ rồi mới nhờ Phật Bồ Tát giúp, thì Phật Bồ Tát làm sao mà làm được? Mà Phật không làm, Phật Bồ Tát không làm thì nói Phật Bồ Tát không từ bi. Từ bi lắm rồi đấy chứ. Nhưng mà làm sao giúp được khi mà ta đã tạo những cái nguyên nhân đau khổ, nó đã trở thành cái quả hiện thực rõ ràng rồi, không thể cứu được. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.